Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tìm hiểu qua công hạnh của vị La Hán thứ hai, đó là ngài Ca Nặc Ca Phạt Tha, còn gọi là Yết Nặc Ca Phượt Sa. Thì vị A La Hán này rất là đặc biệt, là ông ta sống rất đôn nghiêm, nghiêm khắc và rõ ràng về thị phi nhất ở trong thời Đức Phật. Khi ông chưa xuất gia, ông là người rất là tuân thủ khuôn phép, giữ gìn lời nói cho tới hành động. Thậm chí một ý nghĩ nhỏ, thô xấu ông ta cũng không phát khởi. Và sống với mọi người lúc nào cũng vui vẻ, cũng chào đón, rất là mừng với mọi người. Cho nên từ chỗ đó ông ta có biệt hiệu là Khánh Hỷ La Hán. Tức là vị La Hán luôn cười, luôn vui với mọi người, dù ông ta sống rất là nghiêm khắc. Và đặc biệt đó là phân biệt thị phi rõ ràng. Thì có nhân duyên, Ca Nặc Ca Phạt Sa xuất gia, tức là ngài La Hán Khánh Hỷ này xuất gia, tiếp nhận lời của Đức Phật, nơi tinh tấn tu tập. Nhờ những căn lành và sự nỗ lực tu tập đó, cho nên với một thời gian ngắn, Khánh Hỷ đã chứng quả A-la-hán. Sau khi ngộ đạo xong thì ngài Ca Nặc Ca Phạt Sa này du hóa khắp nơi để độ sanh. Thì ngài thấy trong sinh hoạt hàng ngày đó, mọi người gây nhiều ác nghiệp quá đi, tương lai phải chiêu cảm lấy một cái quả báo không có được tốt ở ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mỗi khi đến các nơi thuyết pháp, ngài đều diễn dương giáo lý nhân quả thiện ác, để cho chúng sanh phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác, để có thể tu tập. Có một lần đi ngang qua một thôn trang nọ, thì tôn giả Ca Nặc Ca Phạt Sa mới thấy một cái gia đình đó làm tiệc linh đình. Tôn giả mới dừng lại, mới biết là ông cái gia đình này giết nhiều trâu, nhiều bò, nhiều dê để làm tế lễ mừng thọ cho các ông chủ nhà. Thì lúc bây giờ tôn giả mới đi vô, mới chúc mừng, mới nói là xin chúc mừng ông, chúc mừng ông chủ. Thì khi mà cái ông chủ này thấy ngài tôn giả chắp tay chúc phúc như vậy đó, thì ông mới nói xin cảm ơn sư phụ, tức là cảm ơn thầy. Ông vui vẻ lắm. Thì lúc bấy giờ tôn giả mới nói: thưa ông, sao ông lại muốn tổ chức sinh nhật vậy? Có phải ông muốn ông là cái người sống dai không, tăng thêm tuổi thọ không? Thì ông cụ mới cười đáp: dạ đúng vậy, con cháu của tôi đông lắm, nó muốn cho tôi sống dai, cho nên nó mới giết nhiều trâu, nhiều bò, nhiều dê để tế lễ cầu cho tôi được sống lâu đó. Tôn giả mới nói: nhưng mà ông có biết không, cách tổ chức mừng thọ cho ông sống lâu như vậy hoàn toàn không có kết quả, ngược lại làm cho ông còn chết mau hơn nữa. Nói khẳng định như vậy, làm cho ông còn chết mau hơn nữa. Thì ông già này nghe nói vậy sợ quá: thật vậy sao? Ông giật mình. Thì lúc bây giờ tôn giả Ca Nặc Ca Phạt Sa mới nghiêm giọng nói: trên cuộc đời này chỉ có lòng vị tha của con người, chỉ có lòng nhân ái, lòng từ bi mới có thể kéo dài tuổi thọ của mình mà thôi. Ở đây hoàn toàn ông quá ích kỷ, ông muốn sống mà ông lại giết chết loài khác, ông muốn hạnh phúc mà ông lại ăn thịt chúng sanh. Ông khiến cho bao nhiêu con trâu, con dê, con bò ở đây nó kêu rên khi bị cắt cổ chọc tiết, rồi thân phần của nó bị ông xẻ chia ra ông ăn. Thì như vậy ông làm như vậy, không bao giờ ông được trường thọ, lấy sinh mạng của người khác để đắp đổi cho sinh mạng của mình. Đó không phải là cái lễ mừng thọ, mà là ông đang tìm đến cái chết. Lúc bấy giờ ông già nghe nói vậy, ông ta sợ quá. Ông nói: như vậy con phải làm sao thưa tôn giả? Thì tôn giả mới nói: Đức Phật có dạy, ngày mà sanh ta ra giữa cuộc đời, ông có biết không, mẹ của mình đau đớn lắm. Phải không các bà mẹ? Sanh con phải đau lắm phải không? Cho nên ngày đó nó đến, chúng ta phải nhớ tới cái nỗi đau của người mẹ sanh mình ra trong cuộc đời, rồi nỗi nhọc nhằn của người mẹ nuôi cho mình khôn lớn. Nhớ tới cái ơn đó, cái bổn phận đó, mà phải chia sẻ với nỗi đớn đau của mẹ mình. Trái lại, ông lại ăn uống, vui chơi, thỏa thích, sát sanh hại vật, không có dùng tịnh tâm để suy niệm ân đức của cha mẹ. Ông chẳng quyết chí để dứt trừ ác nghiệp. Thì như vậy, ông không có một chút gì gọi là thương mẹ hay an ủi mẹ. Ông không làm điều đó thì ông sẽ bị tổn đức, tổn phước mà chết sớm. Ông già nghe vậy cảm động quá, quỳ xuống đảnh lễ và xin sám hối. Thì quý vị thấy suốt cả cuộc đời của tôn giả Ca Nạc Ca, Phật Sa Du Quá khắp nơi hoằng dương Phật Pháp, bản thân của Ngài như là một cái ngọn hải đăng để chiếu rọi dẫn đường cho những con thuyền lên đên biết cập được bến giác. Vị La Hán thứ ba đó tên là La Hán Ca Nạc Ca Bạc Ly Đọa Xà. Đây là vị đại đệ tử được Đức Phật phó chúc cùng với những đệ tử của mình giáo hóa tại Đông Thắng Thần Châu, mà ở trong kinh gọi là La Hán Cử Bát, tức là vị La Hán mà ôm cái bình bát ở trước mặt của mình, hoặc là nâng cái bình bát lên ở trên cao đó, có những cái tranh vẽ gọi là La Hán Cử Bát. Thưa quý vị, ở nước Tăng và La Nam Hải không có tin Phật Pháp, thì tôn giả Ca Nạc Ca tìm cách quá độ. Một bữa sáng nọ, cái vị quốc vương ở đó, ông ta rửa mặt, ông ta soi gương và thất thanh la lên. Khi ở trong gương không có cái hình ảnh của mình, không có cái mặt của mình, ông sợ quá. Soi gương mà không thấy mặt của mình, ông sợ, ông dụi mắt, ông đi rửa mặt xong ông nhìn lại, thì tự nhiên ông thấy ở trong đó có hình ảnh của một vị đại sĩ mặc áo trắng. Thì ông ta đem cái điều này nói với mọi người, và mọi người cho rằng đây là vị thần biến, nhưng thực chất đây là thần hóa, thần thông của tôn giả La Hán Cử Bát, tôn giả Ca Nạc Ca Bạc Ly Đọa Xà đó, biến thành đại sĩ Bạch Y. Mà đại sĩ Bạch Y là vị nào? Là Quan Âm Bồ Tát đó. Thì lúc bây giờ ông hỏi các vị quần thần, các vị quần thần mới nói đây là một vị Bồ Tát, cho nên đã ứng hiện ra, thì vua phải biết rằng mình đã được sự gia hộ của Đức Phật. Thưa quý vị, thì La Hán Cử Bát mới ứng hiện ra hình Bồ Tát Quan Thế Âm soi vỏ trong cái gương để quá độ vị vua của xứ Tăng Già La này. Thì khi Ngài Huyền Trang mà đi qua Ấn Độ thỉnh kinh đó, Ngài có ghé lại Đại học Na Lan Đà, mà thầy có dịp giới thiệu với lại quý vị, khi đi Ấn Độ thầy có tới đó, bây giờ nó còn một cái nền đó. Mà quý vị biết Đại học Na Lan Đà đó là từ ngoài đầu đường này đi vô tới trong núi chưa hết, nó rộng như vậy đó. Hồi xưa có tới 100.000 tăng sĩ tu ở đây, bị Hồi giáo chiếm cái chùa này đốt, đốt kinh, mà kinh sách của cái thư viện của Đại học Na Lan Đà này cháy ròng rã suốt 6 tháng, chưa hết kinh sách, máu của tăng sĩ chảy thành sông. Đại học Na Lan Đà là đại học có đầu tiên nhất trên thế giới, tức là vào thế kỷ thứ 2. Thì Ngài Huyền Trang đó, đi tới học ở đây, thì nghe kể cái câu chuyện này. Sau khi Phật nhập Niết Bàn vài trăm năm, thì quốc vương Ma Kiệt Đàn làm lễ lạc thành ngôi đại Phật, thỉnh mấy ngàn vị hòa thượng đến cúng dường. Khi mọi người bắt đầu thọ trai, thì bỗng nhiên có hai vị hòa thượng từ ở hư không bay xuống. Cả hội chúng kinh ngạc. Vua hỏi Bạch Hòa Thượng, hai vị là ai, từ đâu tới? Thì hai vị đó mới nói: Thưa Đại Vương, tôi là Tân Đầu Lô ở Tây Cù Đà Di Châu. Còn vị Hòa Thượng kia nói: Tôi là Ca Nặc Ca ở Đông Thắng Thần Châu. Thì vị vua này là vị mà tin tưởng Phật Pháp ở nước Ma Kiệt Đà, nghe biết ngay đây là hai vị La Hán thời Đức Phật, được Đức Phật thọ ký, Ca Nịa Ca với lại Ca Nặc Ca. Mừng quá, biết đây là một, là hai trong 16 vị La Hán mà lưu lại ở thế gian để cùng tu tập với tất cả các Phật tử đồ chúng. Cho nên mừng quá mừng mà quỳ xuống đảnh lễ và dâng cái bình bát cúng dường. Thì lúc bấy giờ ngài Ca Nặc Ca đã có sẵn cái bình bát cầm ra đưa, cho nên từ đó người ta mới tạc cái hình của ngài Ca Nặc Ca có bưng cái bình bát, gọi là La Hán cử bát. Cử bát tức là bưng cái bình bát. Thì theo pháp trụ ký, ngài Ca Nặc Ca là vị La Hán thứ ba, thường cùng với 600 vị La Hán trú ở tại Đông Thắng Thần Châu mà giáo hóa chúng sanh. Vị La Hán thứ tư tên là La Hán Tô Tần Đà. Vị La Hán Tô Tần Đà này ở trên tay có cầm một cái tháp, cho nên người ta còn gọi là La Hán Thác Tháp. Thác tức là nâng, thác là nâng, thác tháp là nâng một cái bảo tháp quý báu. Theo bộ pháp trụ ký thì ngài Tô Tần Đà là vị La Hán thứ tư, thường cùng với 700 vị La Hán khác trụ ở tại Bắc Câu Lô Châu. Thì có một lần trên đường du hóa đến nước Ca Tháp Di La. Khi rời khỏi Ca Tháp Di La đến nước Kiện Đà La, thì lúc bấy giờ tôn giả Tô Tần Đà này gặp một vị Bà La Môn đang cầm roi đánh đập con mình. Đứa bé bị cha mình đánh trầy xước hết, sưng bầm hết mình mẩy, rất là đáng thương. Mà người cha không dừng lại, cứ lấy roi quất vào trong người con của mình. Thì Tô Tần Đà mới hỏi Bà La Môn: Vậy chứ dạy dỗ con cái mà việc gì phải dùng tới roi đánh đập như vậy? Thì cái người cha này mới nói: Ông nhiều chuyện quá, không đánh không có dạy nó được. Muốn con cái nên người thì phải đánh nó. Thì tôn giả mới nói: Muốn con cái của mình nên người đâu cần phải đánh đập nó đâu. Đó không phải là thượng sách, mà phải biết tùy theo khả năng trình độ của nó rồi nhỏ nhẹ chỉ dạy nó, thì đó mới đúng. Ông Bà La Môn này mới nói: Thôi dẹp đi, không có chuyện đó đâu. Nạt ngang vậy. Thì Tô Tần Đà mới lấy ví dụ: Ông thử nghĩ coi, cái cây khế kia liên tục mấy mùa rồi, tại sao nó không ra hoa, tại sao nó không kết trái? Cây táo kia cũng vậy, ông thấy không, nó eo ọt. Nếu như ông siêng năng chăm bón cho nó, tưới nước cho nó, vô phân cho nó, thì chắc chắn cây táo đó sẽ ra những trái no tròn thơm ngọt, và cây khế đó sẽ đều đặn mùa nào cũng đơm hoa kết trái. Thì khi nghe tôn giả Tô Tần Đà nói như vậy, Bà La Môn thấy có lý mới nói: Như vậy tôi phải dạy con tôi như thế nào? Tôn giả mới nói: Theo tôi thấy, con ông có duyên với Đức Phật, ông nên cho nó xuất gia. Công đức xuất gia không thể nào nghĩ bàn được đâu. Tại lúc bấy giờ ông Bà La Môn này biết con của mình có nhân duyên với ông tôn giả này, cho nên đồng ý cho đứa con trai nhỏ của mình xuất gia. Và một thời gian ngắn chú bé đã xuất gia theo tôn giả Tô Tần Đà này, cũng được chứng quả A-la-hán. Cho nên quý vị thấy tôn giả Tô Tần Đà là một vị có biện tài vô ngại, không kém thua ai hết. Ngay cả một Bà La Môn rất ư ngang tàn, thô bạo như vậy, ngài cũng có thể giáo hóa được. Đó là một cái giai thoại kể về ngài vị La Hán thứ tư, đó là vị La Hán Thác Tháp. Vị La Hán thứ năm tên là vị La Hán Nặc Cù La. Thì quý vị thấy cái vị La Hán này là trong cái tượng là ngài ngồi im giống như Đức Phật vậy đó, ngồi xếp bằng trong tư thế tĩnh tọa, cho nên được gọi là La Hán tĩnh tọa. Thì người ta tìm ra được ở trong động Đôn Hoàng cái hang thứ 76 đó, người ta có tạc hình tượng của ngài La Hán tĩnh tọa này ngồi kiết già trên phiến đá. Thì theo truyền thuyết, tôn giả Nakula xuất thân từ giai cấp Sát Đế Lợi, tức là làm là dòng dõi vua chúa và có sức mạnh rất là phi thường. Trước đây Nakula đi theo một vị ngoại đạo tên là Uất Đầu Lâm Phất, và công phu của Uất Đầu Lâm Phất này đạt tới thiền định rất là cao, có thể tĩnh tọa suốt 3 tháng. Trước khi thành đạo, Thái tử Tất Đạt Đa có đến học đạo với Uất Đầu Lâm Phất, nhưng mà nhận ra cái định của ông ta chưa phải là giải thoát định, không đạt được tới đỉnh cao, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa mới từ giả Uất Đầu Lâm Phất. Và Nakula là người mà đi theo ngoại đạo Uất Đầu Lâm Phất này. Có một lần đã Uất Đầu Lâm Phất nói với Nakula là: tôi không có tin Phật Pháp, cũng không cần theo phương pháp của ông Phật, vẫn có thể đắc được định lực, vẫn có thể đạt tới cảnh giới nhất tâm bất loạn và vẫn có thể chứng được thần thông. Thì lúc bấy giờ xin lỗi quý vị, chúng tôi nhầm lẫn một chỗ, là Nakula này không có phải theo ngoại đạo mà là xuất gia từ rất sớm và chứng quả A-la-hán chỉ trong một thời gian 3 tháng. Thì có một lần là Nakula gặp Uất Đầu Lâm Phất, và Uất Đầu Lâm Phất có đến 500 đồ đệ đi theo học cái ông ta học thiền định. Thì nghe như vậy thì Nakula mới nói là: không phải, ông sai rồi. Thiền định của Phật dạy cho chúng ta cách tọa thiền không giống như ngoại đạo. Công phu của nhà Phật đó là quán chiếu bằng trí tuệ, nhẫn nhục để vượt qua thử thách, nghiêm trì tịnh giới mới có thể đạt được định, và khi đạt được định rồi không bao giờ thối chuyển. Còn định của ngoại đạo là không phải do trí tuệ mà phát sinh, mà do cái sự kham nhẫn, nó có thể thối chuyển và lui sụp, không bao giờ đạt được sự giải thoát. Định lực của ông chỉ tạm thời, chỉ an trú ở trong pháp lạc thanh tịnh trong một thời gian ngắn. Nếu như bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, tâm loạn động, thì lập tức ông sẽ bị rớt trở lại, không bao giờ giải thoát được. Thì lúc bấy giờ Uất Đầu Lâm Phất không có tin, mới nói: ông nói khoác, thực chất thiền định của ông là còn kém cỏi lắm. Thì đương thời lúc bấy giờ vua Ma Kiệt Đà rất tôn kính Uất Đầu Lâm Phất. Vua cho rằng cái thiền định của Uất Đầu Lâm Phất là cao nhất, chứ của Phật không có bằng, các vị đệ tử không có bằng, cho nên theo Uất Đầu Lâm Phất. Thì một lần nọ vua có việc đi xa tới 3 tháng, tức là đi thị sát ở trong dân tình 3 tháng mới về, cho nên trước khi đi thì vua mới sai một thị nữ rất là đẹp và rất là giỏi, nấu ăn khéo, lo tất cả mọi việc rất là chu đáo. Và vua dạy thị nữ này tới để giúp cho Uất Đầu Lâm Phất, tại vì vua đi 3 tháng không ai lo. Uất Đầu Lâm Phất không vào cung thì mới sai cô thị nữ này để tới để hầu hạ, để lo giúp việc, căn dặn phải nấu rau cho thật chín, cho mềm, cho ngon để hầu hạ Uất Đầu Lâm Phất. Thì Uất Đầu Lâm Phất được cô thể nữ này tận tình chu đáo quá, cho nên ông ta cảm thấy hỷ lạc, vui thích, và trong lòng ông ta suy nghĩ là thể nữ này vừa đẹp mà vừa giỏi nữa, lại nấu ăn ngon, hầu hạ lại hết lòng, nếu như mình luôn ở bên cạnh ta thì điều đó làm cho ta hạnh phúc biết chừng nào. Ông này lãng mạn dễ sợ. Quý vị biết khi ông ta vừa khởi cái tâm niệm đó lên thôi, thì lập tức bao nhiêu công phu tu tập của ông ta đều mất hết. Tâm không còn định nữa, tán loạn. Ông thấy cái người mà nó nặng xuống, không có bước lên cao nữa, ông ta dùng thần thông bay lên không được. Mọi người tới ông ta không đoán được ý nghĩ, không đoán được cái gì hết, tức là mất hoàn toàn hết công phu tu tập, thần thông biến mất hết, chỉ khởi lên một ý niệm tham đắm vào dục lạc thôi. Thì cái ông Quốc Đầu Lâm Phất này khởi lên cái tâm ái nhiễm đó, cho nên mất hết thần thông, không bay lên được nữa. Mỗi lần là dùng thần thông bay tới bay lui, đằng này mất hết rồi, cho nên cuối cùng đi bộ. Ông ta sợ quá, cho nên vừa về tới cái hang của mình, lập tức ngồi tọa thiền liền kiết già để kiểm tra lại công lực của mình tiêu hao bao nhiêu phần rồi. Nhưng mới vừa ngồi xuống thì ở trong đầu của ông ta lại hiện lên hình ảnh kiều diễm của cô thể nữ này, và giọng nói ngọt ngào lúc nào nó cũng vang vang ở bên tai hết. Cuối cùng ông ta xuất định xuống núi, hết phim. Ông ta đâu có định được đâu mà xuất định. Trong đầu chỉ có hình ảnh của cô kiều nữ này thôi, rồi bên tai chỉ nghe tiếng nói của cái cô này thôi, nó quá ngọt mà. Quý vị biết á, ông ta đau khổ quá, bắt đầu mới chạy vô rừng. Thì tự nhiên bây giờ ở trong tai nghe tiếng kêu gào của chim thú, tiếng gầm rú của tất cả những hoang sơ của núi rừng vậy đó. Ông vừa chạy vừa kêu. Thì quý vị biết á, ông ta chạy tới bờ sông, bờ suối, thì lại nghe âm thanh của cá, tiếng huyên náo của ba ba dưới nước. Ông ta không thể nào nhập định được. Ông ta căm giận những cái loài thú này, ông ghét quá, ông mới phát lên cái lời thề là ta nguyện đời sau đầu thai làm một quái vật ở trên trời thì ta bắt hết tất cả các loài chim, ta nhai đầu mày, còn ở dưới đất thì ta dồ hết tất cả các loài thú, xé xác mày ra, còn xuống nước là ta túm hết tất cả những con ở dưới nước, ta ăn thịt không còn sót, trên trời dưới đất dưới nước dớt hết. Khởi lên cái tâm ác như vậy đó. Cho nên toàn bộ công phu thiền định của ông ta mất hết do cái tâm ác. Và cuối cùng sau khi chết, ông ta bị đọa vào địa ngục, chịu khổ đau rất là nhiều. Thì Nặc Cử La dùng thiên nhãn thông mới thấy Quốc Đầu Lâm Tử đọa vào địa ngục, ngài than rồi mới nói với vua: đó chính là chỗ pháp tu không rốt ráo của ngoại đạo. Những phiền não cơ bản của con người đó là tham lam, sân hận, si mê, ông ta chưa có khả năng loại trừ. Chỉ có một cô thể nữ thôi làm ông ta rớt xuống mấy tầng địa ngục. Như vậy định đó không thể gọi là định tối thượng. Vua mới hỏi: như vậy là sao? Thì lúc bấy giờ tôn giả Nặc Cử La mới nói: tôi ví dụ phiền não nó giống như một loại cỏ cực độc, cho nên đại vương phải nhổ tận gốc rễ của nó. Nếu như chỉ dùng lưỡi hái mà cắt, không bao lâu cỏ này sẽ mọc và nó phát triển mạnh hơn nữa. Thì lúc bấy giờ vua mới nói: ngài nói có lý. Sau đó nhà vua hiểu Phật pháp và khởi tâm cung kính tôn giả Nặc Cử La vô cùng. Sau đó nhà vua phát tâm quy y với lại tôn giả Nặc Cử La. Đó là vị tôn giả thứ năm trong bộ pháp trụ ký, trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu, thường cùng với 800 vị A-la-hán. Đó là tôn giả Nặc Cử La với tư thế ngồi tĩnh tọa giống y như Đức Phật vậy. Vị La-hán thứ sáu tên là Bạc Đà La. Quý vị đã nghe qua nhân vật Bạc Đà La chưa? Thầy có kể câu chuyện tôn giả Bạc Đà La rồi đó. Bạc Đà La cùng với 5 vương tử khác, đó là 6 vị vương tử xuất gia tại thành Ca Tỳ La Vệ làm chấn động khi Đức Thế Tôn về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên giáo hóa, xuất gia một lượt với lại A Na Luật, nhớ không? A Nan với lại Đề Bà Đạt Đa, thầy có kể trong cái đĩa Nghìn Mắt Nghìn Tai. Quên, live show này chưa phát hành. Thì tôn giả Bạc Đà La, Trung Quốc dịch là Nhân Hiền. Bởi vì sao? Vì mẹ của ngài sanh ngài ra ngay gốc cây Bạc Đà. Cho nên đặt lấy cái tên cây đó đặt tên cho ngài luôn. Mai là cây bạc đà, chứ phải xây xanh nhầm cái cây mắc cỡ, cái đặt tên thằng mắc cỡ. Thì tôn giả Bạc Đà La này theo truyền thuyết, ông ta rất là đặc biệt, tức là một ngày ông tắm cỡ 10 lần, ở sạch dữ lắm. Mà thầy nghĩ ở sạch gì mà ở sạch dữ vậy, không biết một ngày tắm tới 10 lần, thời gian ở đâu mà tắm không biết nữa. Một ngày tắm 10 lần đó. Tôn giả Bạc Đà La này được người Trung Quốc đem cái hình của ngài thờ ở trong nhà tắm á, là dựa lại cho cái giai thoại này. Dựa vào trong cái giai thoại là ông ta hay tắm, cho nên mới đem cái hình của ngài vào trong nhà tắm thờ. Quý vị thấy có quá đáng không? Có quá đáng không? Đúng là thân của các ngài là vô biên, ở tất cả các cảnh giới thì ở đâu cũng có hết, nhưng mà tự nhiên đem cái tượng Bồ Tát, đem tượng Phật vô trong nhà tắm thờ. Quý vị có tự tin khi đứng tắm không? Thầy là chắc không dám. Mình thấy nó tội lỗi làm sao, phải không? Như mình đeo cái tượng Phật đi, mình vô nhà tắm mình còn cảm thấy ngại nữa. Dù đó là cái tượng Phật hộ mệnh chúng ta đeo, nhưng mà chúng ta đi tắm chúng ta cũng cảm thấy mình có lỗi, mình cảm thấy khó chịu, dù nó không có sai, nó không có tội. Vậy mà có một số Phật tử mới nói, trời ơi thầy biết không, mấy cái con nhỏ này nó hư lắm, nó chụp hình mấy thầy cái nó bỏ trong cái điện thoại, cái nó nhét dưới túi quần nữa. Tội lúc kiếp. Thầy nói chứ để đâu không tội, mà nó không có được để trong cái điện thoại. Thầy nói chứ giờ hình Phật rồi làm sao, mà nó cũng không được, hình Phật cũng không được chụp nữa, không được để trong cái điện thoại, mà nhét tùm lum tùm la đó, nhét đủ thứ chỗ hết, ghê quá. Thầy thấy bình thường thiệt, đối với thầy thấy bình thường, hình Phật thì mình kiên cử một chút, còn đối với hình thầy vô tư. Thì vị Bồ Tát Tôn giả Bạc Đà La, tức là vị La Hán này, được người Trung Quốc đem cái hình tượng của ngài mà bỏ vào trong cái phòng tắm mà thờ. Tại vì thầy cũng có thấy vị Bồ Tát này có cái công hạnh là phát tâm đi ở trên thuyền qua những dòng sông dữ, đến những cái nơi nước to hoặc là những cái vùng xa xôi, đi tới để hóa độ chúng sanh. Từ chỗ đó ngài mới có mấy hiệu là La Hán Quá Giang, tức là La Hán qua sông. Cho nên người ta tạc cái hình của ngài đứng ở trên sóng nước, một cái cành cây, hoặc là đứng ở trên thuyền. Nhưng mà thường là người ta tạc ngài đứng ở trên đầu của ngọn sóng nước, gọi là La Hán Quá Giang, là đi qua con sông để hóa độ chúng sanh. Thì Bạc Đà La là một người rất là sạch sẽ, vì khí hậu ở Ấn Độ nó nóng quá, cho nên ngài có thời gian rảnh là đi tắm mà. Hãy rảnh là đi tắm mà. Chùa mình ai mà sạch sạch vậy mà nó đệ tử ngài Bạc Đà La. Thì ngài mà không xuống sông tắm được thì ngài ra giếng ngồi sởm rồi múc nước sối từ đầu xuống tới chân vậy. Thì tắm là một cái việc tốt, nhưng mà một ngày tắm một lần hai lần thôi. Vị tôn giả này rảnh là tắm, cho nên có ngày ông tắm 10 lần. Chính vì ông ta tắm nhiều quá cho nên ông ta trễ nải công việc của đại chúng, và cái điều này tới tai của Đức Phật. Tới giờ ngọ trai, người ta xếp hàng, người ta đi thọ trai, thọ bình bát, ổng còn đi xối nước ào ào đi tắm. Cho nên tôn giả Bạc Đà La thường bị đói do tắm. Tức là tới chừng tắm xong, ta khất thực hết rồi, ta ăn hết rồi, ổng mới lọ mọ đi ra, ủa của tôi đâu. Rồi tới khi mà tới những buổi công phu tọa thiền với đại chúng thì ông ta lén ra ngoài sông tắm, tắm mình vậy đó. Mà thậm chí tắm cả buổi, tắm lâu vậy đó. Thì lúc bấy giờ các vị đệ tử đó, đồng liêu đó, khó chịu vì cái tật hay tắm của tôn giả, mà đem cái chuyện này lên bạch với lại Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả Bạc Đà La thích tắm lắm, làm trễ nải công chuyện, xáo trộn trong chúng. Đức Phật mới kêu lên, Bạc Đà La, có phải là con thích tắm lắm phải không? Tôn giả mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, dạ phải, con thích tắm lắm. Đức Phật mới hỏi chứ vì sao ông thích tắm? Tôn giả Bạc Đà La nói, bởi vì khi con tắm, con có thể tẩy trừ hết tất cả những cấu quế trên thân, mát mẻ, sạch sẽ, thân thể nhẹ nhàng. Đức Phật nói đúng đó. Này Bạc Đà La, tắm có 5 điều tốt. Một là tẩy sạch những cấu bẩn. Hai là khiến cho thân thể thanh khiết. Thứ ba là trị được cảm mạo. Thứ tư là giúp cho thân khỏe mạnh. Và thứ năm, tâm được thanh tịnh, vui vẻ, cởi mở. Nhưng ông phải biết cách tắm như thế nào để đạt được 5 điều đó không? Tôn giả Bạc Đà La mới nói: dạ Bạch Thế Tôn, con biết. Mỗi lần tắm con múc nước con xối từ từ lên cho thấm hết, rồi con kỳ cho sạch sẽ tất cả những chỗ dơ trên thân của con. Ông diễn tả lại cho Phật nghe vậy. Đức Phật mới nói: không đúng Bạc Đà La, cách tắm đó con chỉ có thể rửa sạch những bụi bặm ở trên thân của con, còn những bụi bặm trong tâm của con vẫn còn nguyên. Bạc Đà La chưa từng được nghe Đức Phật dạy điều này, cho nên ông quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: như vậy làm như thế nào mà con có thể tắm sạch được tất cả những cấu quế ở trong tâm của con? A Nan, xin lỗi, Đức Thế Tôn mới nói: này Bạc Đà La, đúng như vậy đó. Ai biết được cách tắm tẩy trừ được cấu quế trong tâm lẫn ở ngoài thân thì người đó mới có thể an trú trong chánh pháp. Bạc Đà La mới nói: bạch Đức Thế Tôn, như vậy con phải làm như thế nào đây? Đức Phật mới nói: Bạc Đà La, khi tắm con phải nghĩ như thế này: tâm của ta thường bị phiền não tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, ích kỷ, gan tị, tật đố, đánh ghen, nói nhiều. Đánh ghen nói nhiều là thầy nói, chứ trong kinh Phật không có nói. Con phải nghĩ cái tâm của con thường bị những thứ phiền não như ganh tị, tật đố, tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, nó làm cho nhiễm ô. Do đó con phải dùng nước thanh tịnh của cái tâm mình mà tẩy trừ nó ngay tức khắc. Một lần, hai lần, ba lần, lần nào con cũng khởi cái tâm đó để tẩy trừ thì chắc chắn con sẽ được thân tâm tịnh lạc. Sau khi tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, Tôn giả Bạc Đà La đã dùng cái phương pháp đó quán chiếu từ cái việc tắm rửa bên ngoài của mình mà hành trì sự diệt trừ tham sân si ở tự tâm và chứng được quả A-la-hán. Thấy được lợi ích như đó, cho nên Tôn giả Bạc Đà La cũng nói với những huynh đệ của mình: ngày nào tắm rửa cũng thấy việc bình thường, nhưng đó lại là một pháp hữu dụng khi chúng ta biết dụng tâm trong lúc tắm rửa. Cho nên vị La Hán này gọi là La Hán tắm sạch. Ngài đặc biệt là đi tới những cái vùng mà sông nước mênh mông rất là nhiều để hóa độ chúng sanh, cho nên gọi là Quá Giang. Nó có một cái truyền thuyết nhưng mà dài quá cho nên hết giờ rồi. Thầy xin phép dừng lại để kể cho quý vị nghe hành trạng của vị Bồ Tát cuối cùng trong bữa hôm nay. Đó là, xin lỗi, vị La Hán cuối cùng, vị La Hán thứ 9, đó là vị La Hán Ca Lý Ca. Ca Lý Ca là một vị La Hán có sức mạnh phi thường. Trước khi xuất gia, ông ta là một người quản tượng, tức là huấn luyện voi, rất là giỏi. Cho nên khi chứng quả rồi, ông ta thường hay điều phục các con voi dữ và cởi voi đi giáo hóa chúng sanh để nhiếp phục ngoại đạo. Do đó ông ta được gọi là, xin lỗi, vị La Hán này được gọi là La Hán Kỵ Tượng. Kỵ Tượng tức là cởi voi, kỵ mã tức là cởi ngựa, kỵ sĩ tức là người giỏi cởi ngựa, gọi là kỵ sĩ. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lần Đức Phật đến đảo Tích Lan thuyết pháp, giảng kinh cho vua Dạ So nghe. Bộ kinh đó nổi tiếng gọi là Kinh Lăng Già. Quý vị đã nghe bộ kinh này chưa? Kinh Lăng Già Tâm Ấn là một bộ kinh rất là đặc biệt. Tôn chỉ của Thiền Tông là lấy bộ kinh này. Thì bộ kinh này Đức Phật nói tại đảo Lăng Ga, tức là Sri Lanka, bây giờ kêu là Tích Lan đó. Kalika là một trong số những đệ tử đắc pháp chứng quả A-la-hán cùng với lại Đức Phật đến đảo Tích Lan. Thì lúc sắp rời khỏi đảo này, vua Dạ So theo hầu Đức Phật không rời nửa bước và quỳ xuống đất bạch: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi thương xót cho chúng con và những chúng sanh ở cái đảo này mà lưu lại một vật gì đó làm kỷ niệm, để làm tín vật cho đời sau, người ta biết là Ngài từng tới đây để giáo hóa, để thuyết pháp, để giảng kinh. Trước cái lời thỉnh cầu tha thiết của vua Dạ So như vậy, cho nên Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu này. Thì khi ấy mọi người nghĩ rằng là Đức Phật sẽ để lại cái áo cà sa, có người nghĩ là Đức Phật sẽ để lại một cái đôi giày cỏ, hay là Đức Phật sẽ để lại một cái vật gì đó để làm tín vật. Nhưng mà tất cả đều đoán sai. Lúc bấy giờ Đức Phật từ từ đứng lên và đưa chân phải ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Nhưng lúc bấy giờ toàn cõi đất đó rung động, tức là mặt đất rung rinh, trong kinh gọi là sáu địa, sáu cách chấn động, mặt đất rung chuyển. Xong, Đức Phật rút chân lại, thì mọi người ngạc nhiên nhìn xuống mới thấy có cái dấu bàn chân của Đức Phật ịn ở trên cái phiến đá đó, nguyên cái dấu bàn chân của Đức Phật. Đức Phật nói: ta để lại cái này. Mọi người trố mắt nhìn và cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn để cảm ơn Ngài. Và từ đó cái ngọn núi được đặt tên là Phật Túc Sơn, tức là núi chân Phật bây giờ vẫn còn ở Sri Lanka. Nếu quý vị tới thì sẽ tới đó đảnh lễ được bàn chân của Phật. Thưa quý vị, sau khi nhận lời cầu thỉnh và Đức Phật để lại một cái kỷ niệm là bàn chân của mình in trên núi, Đức Phật mới quay sang tôn giả Kalika mới nói: này Kalika, con nên lưu lại ở đây và dạy mọi người hằng ngày tu tập và giữ gìn thánh tích này cho trang nghiêm ở đây, để giáo hóa chúng sanh đời đời kiếp kiếp không được rời khỏi cảnh giới này. Thì Kalika chính là người được Đức Thế Tôn thọ ký cho ở lại cái mảnh đất đó để giáo hóa chúng sanh. Đó là vị La Hán thứ 9, tên là Kalika, gọi là La Hán Kỳ Tượng. Thì cái điều này được ghi lại ở trong kinh Lăng Già. Thì Kalika mới quỳ xuống bạch với Đức Thế Tôn và bạch: Đức Thế Tôn, con xin y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là y theo lời dạy của Ngài mà con vâng theo đó để con làm. Cái đó gọi là y giáo phụng hành. Thì Phật Túc Sơn bây giờ trở thành một danh thắng của đảo quốc Sri Lanka. Nhưng mà lâu ngày Phật Pháp ở đó lu mờ, cho nên lần dần nó chìm trong lãng quên. Lúc bấy giờ Ngài Kalika mới tự hỏi làm như thế nào để có thể chấn hưng lại được. Thì lúc bấy giờ vua trị gì? Trị vì cái quốc gia này tên là Ba Đạt Gia Mã Ni A Ba Á, bị bại trận, cho nên bị kẻ địch nó truy sát, chạy đuổi vào trong cái sơn động. Thì một hôm quốc vương ẩn mình ở trong này để trốn giặc, để chạy giặc mà để lánh nạn. Thì bỗng nhiên thấy một cái con nai, nai sao đó, quý vị biết nai sao không? Tức là con nai mà nó có những cái bông ở trên người đó, cái bằng nai hoa đó, nai bông mai đó, rất là đẹp, xuất hiện với cái ánh nhìn rất là thân thiện. Thì con nai nó không có nhìn, nó nhìn vua không có chớp mắt. Thì vua thấy cũng lạ, cho nên mới đứng dậy, mới ngạc nhiên: ồ, nai rừng đẹp quá. Thế là ông ta đứng lên, thì con nai nó mới quay lưng nó đi, nó không có chạy. Thì nhà vua đi theo con nai, thì con nai nó đi dẫn ngài đi trước, ngài đi theo như là người mộng du đi theo con nai vậy. Thì đi tới cái đỉnh núi đó, tự nhiên con nai nó biến mất. Thì lúc bấy giờ mới thấy ở đằng kia một cái bụi cây nó phát ra ánh sáng. Thì vua cho là kẻ địch truy sát, cho nên trốn ở trong cái bụi rậm, núp vào trong đó trốn. Trốn cả ngày tới chiều vậy, không thấy động tĩnh gì hết, mới mò mò đi ra. Bước ra thì mới thấy là bốn bề vắng vẻ không có ai. Nhà vua mới tìm tới cái chỗ phát ánh sáng, thì tới nơi vạch ra mới thấy bàn chân của Đức Phật. Bàn chân của Đức Phật năm xưa đã in lại trên đó. Và ông ta phát nguyện quy y Tam Bảo và tu tập. Sau đó ông ta trở lại phục lại cái đế vị của mình và sùng hưng Phật Pháp. Thì quý vị biết trải qua bao nhiêu triều đại rồi Phật Túc Sơn chìm trong quên lãng, thì Kalika vẫn hòa trong đại nguyện ở lại vùng đất đó để giáo hóa chúng sanh. Một bữa nọ có một cái giai thoại kể như thế này. Tức là cách Phật Túc Sơn không xa có một kinh thành của vị vua Tích Lan rất là lớn, và ở dưới đó có trồng một cái loài hoa rất là hiếm. Trong đó có hoa hồng là vua thích nhất. Nhưng mà một bữa nọ sáng sớm nhà vua đến vườn hoa chơi, tự nhiên vua phát hiện ra có một kẻ trộm ăn cắp hoa của mình. Vua phái người để phục kích, thì cuối cùng bắt được cái tên ăn trộm hoa. Té ra đó là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Khi bắt được thì quốc vương mới hỏi: tại sao ngươi lại ăn trộm hoa của ta? Thì cô bé mới nói: dạ thưa đại vương, con hái hoa để cúng Phật. Thiếu nữ chắp tay lại thành kính nói với vua như vậy: con hái hoa để cúng Phật. Thì nhà vua mới nói: ở đây có chùa chiền gì ở đâu mà thờ Phật mà lễ Phật mà cúng bái ở đây? Thì cô bé mới nói: dạ thưa đại vương, con không có gạt ngài đâu. Trên núi này có một thánh tích của Đức Phật để lại, đó là dấu chân, và thường ngày con đi đến đó để con cúng hoa. Nếu như quốc vương không tin thì cứ đến. Thì với lòng bán tín bán nghi, nhà vua mới đi tới đó để tìm hiểu. Thì ở trong cái lớp sương mù ở núi cao, nhà vua đi lên thì giật mình sợ hãi khi thấy lời nói của cô thiếu nữ này là đúng, có dấu chân Phật để lại. Khi ngẩng đầu lên thì cô thiếu nữ kia đã biến đi đâu mất. Tại vì chính cô thiếu nữ này dẫn nhà vua đi mà. Phát hiện ra cái bàn chân rồi nhìn lên thì cô thiếu nữ không còn nữa. Thì hóa ra thiếu nữ xinh đẹp đó chính là La Hán Ca Lý Ca. Vị La Hán này gọi là La Hán Kỵ Tượng đó, tức là thị hiện ra để dẫn vua Tích Lan tới Phật Túc Sơn, và từ đó Phật Túc Sơn được vua tôn tạo trùng hưng lại để xây dựng trở thành một Phật tích rất là nổi tiếng. Ngày hôm nay chúng ta đi tới đảo Tích Lan, nếu không tới Phật Túc Sơn coi như chúng ta chưa từng tới Tích Lan. Còn chính vị La Hán chúng ta sẽ tìm hiểu sao vào kỳ quân tu sau Vu Lan nữa. Tại vì kỳ tới này chúng ta sẽ dự lễ Vu Lan rồi. Thưa đại chúng, tới kỳ quân tu sau thì chúng ta sẽ tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Tổ chức vào ngày Chủ nhật chứ không phải vào ngày thứ bảy. Chúng ta quân tu vào ngày thứ bảy ha, nhưng mà tổ chức vào ngày Chủ nhật. Cho thầy xin cái thiệp Vu Lan đi không? Lấy ở trên đó cái thiệp. Thì lát nữa đó quý vị nhận quà thì sẽ có gửi thiệp Vu Lan cho từng đoàn một. Bao nhiêu vị sẽ là có bấy nhiêu cái thiệp Vu Lan. Thì đặc biệt cái thiệp Vu Lan này nó là cái thiệp chúc mừng. Tại vì Tết ở đây thầy không có làm thiệp chúc Tết, vì ngày xuân của Phật giáo đó là ngày Vu Lan, ngày Chư Tăng tự tứ thọ tuổi đạo. Thì ngày đó là ngày mà mình được thêm một tuổi đạo, cho nên mấy thầy làm cái thiệp chúc mừng là cái thiệp Vu Lan như thế này. Cái này là mặt trước đây, hình một bà già đội nón. Cái tội nghiệp quá, với chủ đề Vu Lan của kỳ tới chúng ta là ta từng quên mẹ. Trong cuộc sống này chúng ta quên mẹ nhiều lắm. Vì sao là chúng tôi có lấy ý tưởng của hai câu thơ: cánh cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cổng cả bốn mùa gió sương. Thì cái thiệp này do công ty phim Khanh Gia Design thiết kế. Trong này, cái thiệp này là cái thiệp chúc mừng. Trong này có cái câu: kính chúc chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử hưởng trọn mùa Vu Lan trong niềm hiếu hạnh, là cái thiệp chúc mừng. để quý vị có thể để trên bàn hoặc treo cũng được. Và trong này có cái thư mời, cái thư mời rời bằng giấy bô lia cột lại bằng một cái dây nhỏ đẹp dễ thương. Cái thư mời này thì mới ghi tên quý vị, nhưng mà vì nguyên đoàn đông quá thầy không có biết tên, không có ghi, bây giờ gửi giùm cho trưởng đoàn ghi giùm thầy nha. Thì ở đây đặc biệt quý vị thấy có cái logo của viện chuyên tu, logo này mới thiết kế, cái hình vòng tròn bên ngoài biểu thị cho sự viên mãn, và bên trong đó là có cái bàn tay xòe ra, hai bàn tay xòe ra, đây là đóa sen cách điệu, tức là cách điệu của một cái cánh, những cánh sen xòe ra, hai bàn tay nâng đỡ một cái lá bồ đề. Bông sen thì biểu trưng cho sự thanh tịnh để ươm mầm giác ngộ, đó là lá bồ đề. Và bên trên cái hình tam giác mạnh mẽ đó là mái chùa, tức là nơi để chúng ta ươm mầm từ bi và giải thoát viên mãn, chứ không phải tới đây để gây lộn, để thị phi. Ở dưới có chữ vị chân tu, thì xin phép được gửi trước quý vị một tháng để quý vị biết mà sắp xếp. Chứ không thôi có nhiều người nói thầy ơi người ta mời hết Vu Lan, con thấy chùa thầy chưa có mời đấy, nghe con nhận lời con đi chỗ khác à. Chảnh dễ sợ. Thì chương trình Vu Lan của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 7 âm lịch. Ở trong này ghi rất là rõ là ngày 11 tháng 7 âm lịch. Cái chương trình sẽ có đăng ở trên website bongmay.com. Và thầy có để cái thiệp mời, cái thư mời ra bên ngoài này, nhưng mà không có chương trình. Chúng ta sẽ tổ chức chính thức vào 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2009, tức là nhằm ngày 11 tháng 7 âm lịch. Nhưng mà cái thiệp này in sao rớt hết cái hàng chú thích, tức là để tôn vinh mẹ, tất cả Phật tử đến dự lễ Vu Lan qua chủ đề ta từng quên mẹ, nam mặc áo sơ mi trắng, nữ mặc áo dài. Thì buổi sáng đó chúng ta dự lễ sẽ là nữ thì mặc áo dài ha, nam thì mặc áo sơ mi trắng, cố gắng chúng ta mặc những cái trang phục mà nó nghiêm túc nhất để chúng ta biểu thị cái lòng của mình đối với cha mẹ. Chứ còn mặc đồ gì thì nó không có sao, nhưng mà thôi thì chúng ta đã quy định nó thành cái nguyên tắc ở đây rồi, thì Vu Lan chúng ta chỉ mặc buổi sáng đó thôi. Buổi tối đó, buổi tối ngày mùng 10 đó, tức là tối thứ bảy, sẽ có một chương trình văn nghệ nhỏ chân dung đời mẹ. Chúng ta sẽ được ngồi ở trong đây với ngồi ngoài sân xếp theo hình vòng tròn, mỗi người sẽ là một ngọn đèn. Chủ đề tối đó là chủ đề ánh sáng đời con, tức là mẹ là ánh sáng để soi đường cho chúng ta đi. Này là chắc chắn là mẹ hiền rồi, phải không? Thì văn nghệ sẽ là những bài hát bình thường ca ngợi về công ơn sanh thành dưỡng dục của người mẹ do những ca sĩ chuyên nghiệp mà họ hát. Mình nghiệp dư thôi, đừng có hát, mình tới mình nghe thôi. Thầy thấy có tới nhiều chùa đó hát, ai cũng nhảy lên hát, hát nghe mệt muốn chết mà cứ hát hoài à. Thiệt, mình hát không hay thôi đừng có hát, để cho người hát hay người ta hát. Thì chen giữa những bài hát đó sẽ là những đoạn văn do chính quý vị viết qua chủ đề ký ức về mẹ mà phát động phong trào 2 tháng nay quý vị gửi về đó. Thầy sẽ trích ra từng đoạn của những bài viết hay sẽ đọc ở trong đêm đó. Thì đêm đó sẽ diễn ra từ 7 giờ tới 8 giờ là kết thúc, 1 tiếng đồng hồ. Rồi ai về nhà nấy, khỏi ăn khỏi uống. Biết làm sao không? Tại vì ăn là dọn dẹp mệt lắm, rồi ngày mai không có lo nổi. Cho nên nó ăn sẵn ở nhà, đi tới nghe ca nhạc xong rồi về. Còn ở xa ở xa thôi thầy mở cái tiệm thì bán bún ở bên đây, ai ăn trả tiền. Quý vị về đây dự thì chắc là chuẩn bị cho người cái bánh bao. Tối thầy nói có mấy người nói trời ơi bánh bao sao nuốt nổi, thầy nói vậy thôi mì gói thì nó có nước chế mì gói, thôi ăn cái gì cho nó gọn ha, bữa tối đó chứ không thôi bài ra nữa nó mệt lắm đó. Rồi chùa mình cũng không có chỗ ở, có mấy người nói rồi tụi con đặt phòng ở Vũng Tàu rồi, coi văn nghệ xong ra Vũng Tàu ngủ, cái sáng 4 giờ thức dậy tắm biển, cái 6 giờ vô đây dự lễ là vừa. Trời ơi, tính gọn đẹp hay. Thì sáng đó 8 giờ sẽ chính thức tưởng hành lễ tưởng niệm mẹ qua chương trình cài hoa nhớ mẹ, rồi lễ cúng dường trai tăng, lễ Vu Lan theo truyền thống. Rồi trưa đó sẽ khai mạc phố ẩm thực 30 món ở bên đất bên đây, thầy mượn một mẫu đất bên đây sẽ làm 30 gian hàng ẩm thực. 30 gian hàng đó sẽ để cho quý vị tự do ăn uống cho nó khỏe, khỏi ăn bên đây cho nó rộng rãi ha. Cho nên lát nữa thầy sẽ mời, buổi chiều nay sẽ mời lại các vị trưởng nhóm và lại để chúng ta sinh hoạt cho chương trình gian hàng ẩm thực 30 món đó. Hiện tại thì có hai nhóm Phật tử đăng ký 6 món rồi. Thì chiều nay thầy sẽ ra cái danh sách của các món ăn đó, gọn nhẹ nhưng mà ngon ấn tượng. Để quý vị ăn cho nó khỏe ha. Rồi chiều sẽ là tọa đàm với chủ đề chính, đó là chủ đề ta từng quên mẹ. Và quý vị sẽ có cơ hội gặp lại các thầy giảng sư đã từng tới đây chia sẻ với chúng ta ở những kỳ quân tu trước. A Di Đà Phật. Quá giờ rồi. Bây giờ xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Cái đó 11 giờ kém 15, nhưng mà cái đồng hồ thầy 11 giờ 9 phút rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin mời đại chúng nghe.